Phát triển và quản lý chương trình: Nandini Rawai và Viman Thawani. 1. Lên kế hoạch và phát triển chương trình. Trẻ khiếm thị đa tật, kể cả trẻ mù điếc, có thể cần các chương trình đa dạng để đáp ứng những nhu cầu của chúng. Các trường chuyên biệt dành cho trẻ bị một tật không có hướng đáp ứng nhu cầu của những trẻ đặc biệt này. Hầu hết những trẻ đó được ghi danh vào trường dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Vì thế, các giáo viên ở những trường như vậy không thành thạo hoặc không đủ điều kiện trong việc dạy dỗ những trẻ này. Lên kế hoạch chương trình cho trẻ khiếm thị đa tật, mù, điếc nên đặt mục tiêu vào việc tăng chất lượng cuộc sống cho trẻ và bằng cách tăng thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ. Tất cả các chương trình không thể hoạt động riêng lẻ. Chúng cần có sự hỗ trợ của mọi tầng lớp trong xã hội, trong cộng đồng và sự cộng tác của tất cả các ban ngành liên quan, giáo dục, y tế, luật pháp, xã hội và kinh tế, để tạo điều kiện cho sự tham gia của trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc. Tất cả các chương trình nên đặt mục tiêu mang lại sự thay đổi về các tình trạng của trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc. Sự hiểu biết của những người giúp đỡ các chương trình khác nhau là điều cần thiết. Trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc, gia đình của trẻ và những người chăm sóc. Các chuyên gia làm việc với trẻ và gia đình của trẻ khiếm thị, đa tật, mù điếc. Các tổ chức phi chính phủ và của chính phủ thực hiện chương trình với những người mù điếc. Các cơ quan tài trợ bao gồm chính quyền địa phương, tỉnh, thành và cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, nước ngoài. Các cơ quan tài trợ khác như các cơ quan doanh nghiệp, các hội đoàn ngành dịch vụ. Tình nguyện viên, các ân nhân, các nhà hảo tâm, cộng đồng, các nhà tài trợ. Các chương trình cho trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc phải theo những đặc điểm sau: phải thích hợp, thiết thực và dựa vào nhu cầu. Các nhà hỗ trợ phải cùng tham gia. Cơ quan nhà nước cần phải nhạy cảm và tham gia. Cộng đồng bắt buộc phải tham gia. Giá trị và quyền lợi của trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc phải được nâng lên. Những trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc này có thể nhận được những dịch vụ hỗ trợ thông qua nhiều chương trình tập huấn khác nhau. 1. Trung tâm thành lập dựa trên chương trình đặc biệt. Nguồn tài liệu: các dịch vụ hỗ trợ ban đầu cho trẻ khiếm thị đa tật, gồm cả mù điếc, sách tham khảo, Voice and Vision, 2008. Trung tâm chuyên biệt dựa trên các chương trình có thể thành lập cho trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc. Một phòng đặc biệt hình thành như một bộ phận của trung tâm làm việc với một loại tật. Ví dụ, trường dành cho học sinh khiếm thị hoặc cho học sinh điếc có thể xây dựng một phòng dành cho học sinh khiếm thị đa tật, mù điếc. Một chương trình đặc biệt dành cho trẻ khiếm thị đa tật có thể xây dựng một cách độc lập do một tổ chức phi chính phủ. Trung tâm dựa trên các chương trình căn cứ vào điều kiện của khu vực thành phố, ở quận, huyện hoặc nông thôn. Một trung tâm dựa trên chương trình là một trong các dịch vụ hỗ trợ cho những người khiếm thị đa tật, gồm cả mù điếc, được cung cấp tại trung tâm. Tất cả các nguồn hỗ trợ bao gồm cả giáo viên có sẵn ở trung tâm và trẻ tham gia cùng với gia đình. Số ngày và giờ mà trẻ tham gia tại trung tâm tùy theo độ tuổi và nhu cầu của từng trẻ. Trung tâm có thể có hoặc có thể không có điều kiện chỗ ở kèm theo chương trình. Ở khu vực đô thị nơi cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận tốt hơn vì hệ thống giao thông thì có một trung tâm dựa trên chương trình thường được coi là một giải pháp tốt. Những thuận lợi của một trung tâm dựa trên chương trình: trẻ có cơ hội thoát ra khỏi môi trường gia đình và là một phần của bối cảnh xã hội rộng lớn hơn. Trẻ có một số cơ hội để trải nghiệm những tình huống mới và hình thành khái niệm mới. Ví dụ, đi tới trường bằng một phương tiện, một cách đều đặn thì chính nó là quá trình học tập. Trẻ có cơ hội chơi với trẻ đồng lứa, giúp xây dựng kỹ năng xã hội và tạo sự dễ dàng hơn trong học tập và thích thú hơn. Cung cấp cho trẻ cơ hội sử dụng các dụng cụ vui chơi, giáo dục và chữa bệnh khác nhau mà gia đình có thể không đủ khả năng để mua chúng. Chuẩn bị cho trẻ một cuộc sống tương lai tốt hơn khi trưởng thành bằng cách giúp cho trẻ nhận biết nhu cầu bản thân và dạy cách điều chỉnh với những đòi hỏi của thế giới bên ngoài. Giúp các phụ huynh giữ liên lạc với nhau để cùng nhau học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Cung cấp một khoảng thời gian nghỉ ngơi cho phụ huynh khi giáo viên chia sẻ việc chăm sóc trẻ trong lúc trẻ ở tại trung tâm. giúp xây dựng sự nhận thức về khuyết tật thông qua việc nhìn thấy tình trạng của trẻ nhiều hơn. Chúng ta làm thế nào để bắt đầu và vận hành trung tâm dựa trên chương trình? Nên chọn vị trí nào cho trung tâm? Khi trẻ đến trung tâm để nhận các dịch vụ hỗ trợ, vị trí của trung tâm trở nên quan trọng. Những yếu tố sau đây nên được ghi nhớ trong quá trình chọn lựa vị trí. Có đủ trẻ em để phục vụ không? Với sự hỗ trợ của trung tâm y tế, các chương trình hiện nay dành cho một loại tật, bệnh viện, phòng khám nhi, trung tâm tư vấn hoặc hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong vùng. Chúng ta có thể lấy con số ước chừng về số lượng trẻ khiếm thị đa tật, gồm cả mù điếc trong thành phố. Nếu số lượng trẻ đa tật được phát hiện còn ít, chúng ta xem xét bổ sung vào một số trẻ chỉ có một loại tật hiện có. Một trung tâm dựa trên chương trình phải đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ hỗ trợ tối thiểu từ 20 đến 25 trẻ trong vài năm tới. Có chương trình nào khác đang thực hiện trong vùng không? Trong trường hợp đang có vài chương trình cung cấp hỗ trợ giáo dục và phục hồi chức năng, theo bất kỳ dạng dịch vụ hỗ trợ nào, tới các cá nhân bị khiếm thị đa tật, nên chuyển mối quan tâm của chúng ta tới một địa điểm khác mà số lượng và chất lượng dịch vụ hiện tại chưa thỏa đáng, có thể sẽ thích hợp hơn. Địa điểm có dễ liên lạc không? Một trung tâm dựa trên chương trình phải liên hệ dễ dàng tới các ban ngành khác trong thành phố, cũng như tới các vùng lân cận. Giao thông công cộng cũng phải dễ dàng sử dụng suốt thời gian trong ngày. Địa điểm có phù hợp với đánh giá về vệ sinh và sức khỏe không? Môi trường xung quanh phải được sạch sẽ và quang đãng, không được đặt gần khu công nghiệp hoặc gần những môi trường kém vệ sinh như bãi rác. Môi trường đòi hỏi phải xanh và sạch. Yêu cầu tình trạng hợp pháp. Các cơ quan bắt buộc phải đăng ký với bộ phận quản lý các tổ chức từ thiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Yêu cầu loại cơ sở hạ tầng như thế nào? Nên có bao nhiêu kinh phí và không gian như thế nào? Chương trình có thể bắt đầu thực hiện trong không gian được thuê hay được ủng hộ từ thiện hoặc sự giúp đỡ của tư nhân với sự cung cấp đầy đủ về ánh sáng và không khí tự nhiên. Với 10-15 trẻ, hai phòng với diện tích 3m6 x 4m5 cùng với một số không gian mở phía trước chỗ chơi và có thể bắt đầu với những hoạt động giác quan như chơi cát, nước hoặc làm vườn, trồng cây cối. Nếu không đủ không gian, trẻ có thể được chia làm hai nhóm hoặc với trẻ quá nhỏ có thể sắp xếp thời gian xen kẽ. Nhà vệ sinh và khu rửa phải được rộng rãi, có nắp đậy, tạo sự dễ dàng sử dụng trong việc khóa và mở nước. Có tay vịn dọc theo đoạn đường dốc và các bậc cầu thang là cần thiết. Nếu có đủ kinh phí để xây dựng một tòa nhà mới, cần phải nhớ một phần đường dốc và các bậc thang đúng quy định, thẳng, rộng và có ranh giới rõ ràng, theo những hướng dẫn sau đây. Các cửa ra vào, cửa sổ và cột nên được giảm bớt. Tất cả các khu vực phải có gió và không khí tự nhiên. Nếu phòng nào không thể có ánh sáng tự nhiên thì phải cung cấp đủ ánh sáng nhân tạo. Đèn ống được ưa chuộng hơn đèn bóng tròn. Sự hướng dẫn phải đơn giản và dễ chuyển tải đối với học sinh khiếm thị, cần tránh sự vòng vo và thay đổi không cần thiết. Nếu nguồn kinh phí cho phép, nên đánh dấu một cách rõ ràng các khu vực hoạt động khác nhau như khu vực nhà ăn, khu vực vui chơi bằng những vật liệu khác nhau hoặc ở trên tường hoặc ở trên sàn nhà. Những đoạn đường đi vào nên là đường thẳng và đường ranh giới được chia cắt rõ ràng. Cần có khu vực mở, kích thước sẽ tùy thuộc vào không gian sẵn có để chơi ngoài trời và trồng trọt. Đừng quên rằng với trẻ khiếm thị, phạm vi đủ độ an toàn cần được chú ý để phòng ngừa những tai nạn như ngã từ ban công, cầu thang xuống hoặc đi lang thang ra ngoài đường phố. Những loại đồ dùng và thiết bị nào cần trang bị? Một chương trình có thể được bắt đầu với số lượng đồ đạc và thiết bị thiểu số. Một vài tấm thảm có chất lượng tốt, số lượng tùy theo số trẻ. Một vài chiếc ghế đẩu thấp bằng nhựa hoặc bằng gỗ để giữ đồ chơi hoặc những vật liệu dùng cho hoạt động để trẻ không cần phải cúi xuống để nhìn vào chúng. Vài cái kệ hoặc tủ để cất giữ đồ chơi hoặc dụng cụ dạy học và các thiết bị một cách an toàn. Một cái bàn và vài cái ghế được dùng cho các việc khác ngoài việc dạy học, như chuẩn bị đồ dùng dạy học, viết báo cáo, nhật ký. Tuy nhiên, khi các nguồn được cải thiện, trang thiết bị có thể tính tới. Bàn ghế cho tất cả các trẻ và các giá hoặc ô kéo để mỗi trẻ có thể cất giữ đồ đạc riêng của mình, Ghế ngồi nên chỉnh sửa theo nhu cầu của từng trẻ và độ cao của bàn cần phải phù hợp với trẻ. Một tấm nệm tốt cùng với các nệm gối và gối ôm cho trẻ nhỏ thư giãn, lăn lộn và thoải mái vận động cơ thể, hoặc nghe hết vài câu chuyện kể, hoặc bằng sách, có hình nổi cùng với giáo viên trong trạng thái dễ chịu thoải mái. Rèm cửa để ngăn cản ánh sáng vào phòng, lấy ánh sáng mặt trời trực tiếp ở một vài thời điểm trong ngày. Cần trang bị những vật liệu dùng cho dạy học, đồ chơi và dụng cụ chơi nào? Chương trình có thể bắt đầu với một số vật liệu dùng cho dạy học và các loại đồ chơi đơn giản, rẻ tiền. Một số đồ văn phòng phẩm như giấy bìa cứng, keo, một vài cuốn tập vẽ, bút chì, sáp dày, bút vẽ, các màu cơ bản và một vài cây cọ, ghim giữ giấy, đinh rạp, một vài tấm bảng mềm để ghim lên đó thời gian biểu, biểu đồ và các thứ khác nữa. Một vài đồ tạo âm thanh như xúc xắc, lục lạc, chuông đồng, đồ chơi bằng cao su kêu chít chít và chai lọ bằng nhựa đựng bên trong các loại hạt tạo ra các âm thanh khác nhau như các hạt ngũ cốc, hạt cây, bi hoặc những loại hạt có thể ăn được, đậu phộng, viên kẹo nhỏ, thỏi đường. Một số đồ chơi cơ bản như búp bê, xe hơi, bóng nhiều màu sắc với kích thước và chất liệu khác nhau. Một vài loại đồ chơi rẻ tiền chuyển động khi ta tác động vào nó như ấn, lắc, kéo hoặc đẩy, có thể tự làm ở nhà. Một cái chong chóng làm bằng giấy màu sẽ chuyển động khi được đặt phía dưới quạt điện. Một vài cái bảng cắm chốt, bảng các loại hình và khối với nhiều màu sắc tương phản. Một số dụng cụ gia đình rẻ tiền dùng để kích thích thị giác và xúc giác. Giấy gói chói sáng nhiều màu sắc, các nữ trang giả nhiều màu, một cái đèn pin hình bút máy, những vật lóng lánh trang trí trong ngày hội, gói giấy xốp, dùng để gói những đồ dễ vỡ, những miếng vải, mút xốp, khác nhau về chất liệu, một thùng cát, thùng nhựa để chơi với nước, một vài cái xô để đựng đồ chơi, vài cái lọ và thùng rỗng, vài cuộn chỉ để khâu vào với nhau, một lọ dầu xoa bóp, một cái xích đu nhỏ, nên có một số cách hỗ trợ rào quanh các phía để giúp trẻ cảm thấy an toàn. Những thiết bị chơi khác như cầu tuột, bạc lò xo, xe đạp ba bánh, ngựa gỗ bấp bên có thể được trang bị. Chú ý, đồ chơi và các vật liệu nên bằng nhựa hoặc gỗ càng nhiều càng tốt và không nên có những cạnh sắt hoặc bằng thủy tinh để phòng ngừa tai nạn. Những vật liệu tự nhiên như trái cây, hoa, rau lá, cành cây, ngũ cốc, sỏi đá, đất, hạt cây và lông vũ có thể sử dụng để dạy ngôn ngữ và khái niệm và để làm dụng cụ dạy học. Những ai sẽ tham gia vào việc thành lập, điều hành trung tâm và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ? Ủy ban điều hành. Trách nhiệm: kiếm được vị trí cho trung tâm và chuẩn bị đối với yêu cầu sửa đổi trong xây dựng. Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu pháp luật. Hoạt động gây quỹ và ủy quyền người nào về việc phân phối ngân quỹ. Bổ nhiệm các nhân viên, bao gồm cả người đứng đầu. Quản lý toàn bộ công việc văn phòng và quyết định chính sách. Ủng hộ các nhân viên và chuyên viên có tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ở cơ sở đang tiếp tục phát triển. Người đứng đầu, điều phối viên. Người đứng đầu, điều phối viên sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của chương trình. Người đó cần có nền tảng về giáo dục đặc biệt với bằng cấp đào tạo chuyên môn, thời gian công tác tối thiểu là 5 năm. Vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, điều phối viên là gì? Sự chọn lựa giáo viên với sự giúp đỡ của Ủy ban điều hành. Quản lý toàn bộ phần giảng dạy và đưa ra những hướng dẫn và hỗ trợ giáo viên. Điều hành các công việc văn phòng hàng ngày. Trang bị đầy đủ nguyên liệu dạy học cũng như thiết bị. Hướng dẫn viết báo cáo thường niên và ghi chép những tiến bộ của trẻ. Sắp xếp các hỗ trợ của các nhà vật lý trị liệu và các nhà chuyên môn khác. Trợ giúp phụ huynh khi nhận được các hỗ trợ và dụng cụ từ những kế hoạch của nhà nước. Phối hợp giữa Ủy ban điều hành và các nhân viên. Kết nối với các cơ quan và các chuyên gia khác. Tất cả các vấn đề liên quan tới tình trạng thể chất, tinh thần của trẻ, gia đình và Ủy ban điều hành. Tỷ lệ giáo viên, học sinh nên như thế nào? Số lượng giáo viên được bổ nhiệm sẽ dựa vào số lượng trẻ được chấp nhận vào chương trình. Tỷ lệ giáo viên, học sinh đối với học sinh khiếm thị đa tật, bao gồm mù điếc, nên cho phép việc dạy và tập luyện dựa vào nền tảng cá nhân. Với trẻ nhỏ, tỷ lệ nên là 1-1 và khi trẻ lớn dần lên thì có thể là 1-2 hoặc 1-3. Đối với trẻ dưới 6 tuổi, chúng ta có thể bắt đầu can thiệp các hỗ trợ 6 tiếng một tuần. Như thế, một giáo viên trợ giúp có thể làm việc được với nhiều trẻ. Sự xen kẽ thời khóa biểu cũng có thể đưa vào để giúp đỡ được nhiều trẻ hơn. Trình độ chuyên môn của các giáo viên và những giáo viên trợ giúp đòi hỏi thế nào? Đối với giáo viên, tốt nghiệp 12, có bằng cử nhân giáo dục đặc biệt hoặc chứng chỉ từng khóa học về khuyết tật. Đối với giáo viên trợ giúp, tốt nghiệp 12 và có chứng chỉ tập huấn khóa học nào đó về giáo dục khuyết tật, đa tật và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm dạy học. Vai trò và trách nhiệm của giáo viên là gì? Thực hiện đánh giá chức năng và phối hợp với các chuyên gia khác. Giúp đỡ gia đình thực hiện việc khám sức khỏe bằng cách phối hợp với nhân viên y tế nếu có yêu cầu. Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và thời khóa biểu cho từng trẻ. Lên kế hoạch hoạt động, học và các buổi thực tế phù hợp, cả trong nhà và ngoài trời, để mỗi trẻ đều nhớ kế hoạch học tập của mình. Cùng với giáo viên trợ giúp. Lên kế hoạch và điều khiển hợp lý các hoạt động thư giãn, nhiều trò chơi, âm nhạc, hội họa và làm thủ công, và các sự kiện văn hóa. Chuẩn bị nguyên vật liệu cho dạy học. Tư vấn cho phụ huynh, trả lời các câu hỏi của phụ huynh, thuyết phục họ tin vào khả năng của con em họ. Giải thích chương trình giáo dục cá nhân với phụ huynh và trình bày kế hoạch dạy học với họ để bảo đảm rằng việc dạy dỗ được tiếp tục thực hiện tại nhà. Một kế hoạch giáo dục cá nhân chứa các mục đích giáo dục và các mục tiêu hình thành cho trẻ dựa theo độ tuổi, sở thích, khả năng của trẻ và nhu cầu của gia đình. Viết báo cáo và duy trì các ghi chép về những tiến bộ của trẻ, sự đánh giá và can thiệp. Phối hợp giữa các chuyên gia trị liệu và phụ huynh. Bảo vệ người đảm trách trung tâm, người đứng đầu, điều phối viên. Báo cáo về nhu cầu của lớp học cũng như những tiến bộ của trẻ và mọi vấn đề cụ thể về sự quan tâm đối với chúng. Thay đổi và duy trì môi trường tự nhiên của lớp học và các khu vực khác của trung tâm do yêu cầu của từng trẻ. Môi trường không có hàng rào, cung cấp các điểm mốc. Đến thăm gia đình nếu có yêu cầu về việc quan sát hành vi của trẻ khi ở nhà hoặc để thay đổi môi trường ở gia đình. Thu thập và duy trì những sự hỗ trợ và thiết bị thích hợp cho từng trẻ thông qua cha mẹ hoặc trung tâm. Lưu ý, nếu bị giới hạn về các nguồn, thuê một giáo viên hướng dẫn về di chuyển sẽ rất có lợi cho chương trình. Một tổ chức lớn hơn có thể yêu cầu các điều phối viên riêng biệt đối với từng bộ phận khác nhau. Cấu trúc, hệ thống cấp bậc và sự chỉ định những người đứng đầu sẽ khác nhau trong từng tổ chức, tùy theo những yêu cầu của từng đơn vị. Bộ phận không giảng dạy. Nhân viên văn phòng cơ bản, thư ký văn phòng và nhân viên kế toán văn phòng. Cả hai cần phải có kiến thức tốt về tiếng Anh và tiếng địa phương. Biết sử dụng vi tính sẽ có ưu thế. Nhân viên vệ sinh làm việc bán thời gian và một người giúp việc là người luôn giúp việc chăm sóc các trẻ nhỏ. Vai trò của gia đình. Mặc dù có một phương pháp tiếp cận nhóm được sử dụng ở trong trung tâm dựa trên chương trình, gia đình cần được thúc đẩy và tham gia vào chương trình của trẻ. Để làm được điều này, những quyền ưu tiên của phụ huynh cần được tính đến trong quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân. Những hoạt động đã lên kế hoạch và mục tiêu của nó phải được giải thích với cha mẹ và chiến lược giảng dạy phải được trình bày. Cha mẹ và anh chị em phải tôn trọng việc theo dõi chương trình học tại nhà và giữ lại thông báo của giáo viên về hoạt động của trẻ. Vai trò của các chuyên gia khác. Trẻ em có thể yêu cầu các dịch vụ sức khỏe thường xuyên vì có rất nhiều trẻ bị biến chứng bệnh tật. Chúng có thể cần đến những dịch vụ hỗ trợ của bác sĩ nhãn khoa, chuyên gia thính học, chuyên gia trị liệu ngôn ngữ, chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia lao động trị liệu. Vì thế, điều quan trọng là việc kết nối thuận lợi với chính quyền địa phương hoặc một trung tâm y tế tư nhân có thể cung cấp các dịch vụ này. Sau đó, trẻ có thể quay lại đây để khám định kỳ, kiểm tra, hướng dẫn. Thủ tục hành chính. Ai có thể là người được chấp nhận trong chương trình? Trẻ đến để nhập học ở trung tâm dựa trên chương trình hầu hết được chuyển đến do các cơ quan khác, trung tâm y tế, trung tâm tư vấn hoặc từ các chuyên gia độc lập. Bất kỳ trẻ khiếm thị, đa tật, mù điếc nào cũng được tiếp nhận và yêu cầu tập luyện, lập chương trình riêng. Thông tin này có thể lấy được từ báo cáo sức khỏe và chứng nhận của chính quyền. Các quan sát được thực hiện trong quá trình đánh giá chức năng ban đầu. Thông tin cung cấp bởi phụ huynh. Nếu có thể, trẻ mà không nhận bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào có thể được ưu đãi hơn. Những tài liệu nào sẽ được yêu cầu?
Đơn nhập trường điền đầy đủ,
giấy khai sinh, bản sao tất cả các ghi chép về sức khỏe đang có, các ghi chép về những thay đổi của bất kỳ chương trình nào mà trẻ tham gia, giấy chứng nhận về mức độ thu nhập của cha mẹ, để xác nhận cha mẹ về nhu cầu, nhận hỗ trợ tài chính, giấy xác nhận của chính quyền về chẩn đoán khuyết tật hoặc tình trạng khuyết tật.
2. Chương trình dựa vào gia đình. Một trung tâm đặc biệt được mô tả trên đây có thể gánh trách nhiệm của việc hình thành một chương trình dựa vào gia đình đối với trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc. Giáo viên của trung tâm sẽ xây dựng chương trình phục hồi cho những trẻ này và huấn luyện cha mẹ kỹ càng với những nhu cầu này. Giáo viên cũng có thể huấn luyện nhân viên chăm sóc trong khu vực, những người có thể sẽ chăm sóc những trẻ này. Trung tâm sẽ chịu trách nhiệm đối với việc sắp đặt mục tiêu cho các trẻ cùng với sự cộng tác của cha mẹ. Họ cũng cần phải thăm trẻ trong sự sắp xếp tại nhà và giúp giải quyết những vấn đề khúc mắc. Nếu khó khăn di chuyển trẻ tới trung tâm, chương trình dựa vào gia đình sẽ cung cấp việc dạy dỗ và tập luyện cho trẻ tại môi trường của bé, cùng với sự tham gia của các thành viên trong gia đình và những người xung quanh. Các thuận lợi của chương trình dựa vào gia đình: không có sự tiếp cận của các tổ chức, kết quả có định hướng, đến tận nhà của trẻ mặc dù các dịch vụ khác không có ở đó, chuyển giao kiến thức, thông tin, kỹ thuật và kỹ năng tới những người liên quan tới môi trường của trẻ, linh hoạt trong kế hoạch giáo dục theo những nhu cầu của trẻ và gia đình, sự tham gia của các thành viên trong gia đình vào chương trình giáo dục và phục hồi cho trẻ, xây dựng sự nhận thức đối với nhu cầu và khả năng của trẻ, tận dụng tối đa các nguồn và dịch vụ hỗ trợ của địa phương, tối đa số lượng trẻ có thể được tiếp cận và phục vụ, do đó dẫn tới việc sử dụng các nhân viên phù hợp và hiệu quả, bảo đảm tính bền vững của các dịch vụ hỗ trợ.
3. Chương trình dựa vào cộng đồng. Sự phục hồi dựa vào cộng đồng là một chiến lược trong việc phát triển cộng đồng để vươn tới những người sống ở vùng nông thôn hoặc vùng ngoại ô thông qua việc sử dụng các nguồn của địa phương, những người khuyết tật, gia đình và cộng đồng của họ, những người được tập huấn tại địa phương và cùng với sự tập hợp liên ngành. Chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng CBR có thể được xây dựng do một nhóm người khuyết tật, do một tổ chức phát triển, do một tổ chức phi chính phủ hoặc bất kỳ người nào đó có mong muốn được hợp tác và quan tâm giúp cho những người khuyết tật. Những nhân viên được tuyển tại địa phương phải được tập huấn chuyên sâu về khuyết tật và về cách làm việc với trẻ khiếm thị đa tật, mù, điếc. Họ sẽ được giám sát bởi một nhóm sẽ đánh giá về công việc của họ, giúp họ hình thành các mục tiêu, giải quyết các vấn đề và lên kế hoạch trong tương lai. Chương trình phục hồi chức năng dựa vào hoạt động cộng đồng đặt mục tiêu vào tập luyện và phục hồi cá nhân khiếm thị đa tật, mù, điếc ở ngay tại cộng đồng với sự tham gia và ủng hộ của gia đình cũng như của các thành viên của cộng đồng. Công tác tiếp cận này tốt nhất cho khu vực nông thôn, nơi mà các dịch vụ hỗ trợ có thể chưa có nhiều vì sự thưa thớt của các trung tâm chuyên biệt, phương tiện giao thông hạn chế, cảnh nghèo nàn và sự thiếu hiểu biết và sự khan hiếm về nguồn nhân lực đã được huấn luyện. Căn cứ vào các điều kiện tới các vùng sâu, vùng xa và nông thôn, việc dạy trẻ khiếm thị đa tật tại nhà và trao quyền cho gia đình và cộng đồng để giải quyết những khó khăn của trẻ ở tại địa phương, như phần lớn dân số của Ấn Độ, khoảng 70% sống ở vùng nông thôn, ước đoán phần lớn số lượng trẻ bị mù đa tật cũng sống trong các vùng nông thôn. Vì thế, hình thức chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng thích đáng và quan trọng đối với bối cảnh của Ấn Độ. Những thuận lợi của một chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng: mang các dịch vụ hỗ trợ tới tận nhà, mặc dù ở các vùng sâu, vùng xa và hầu như là các vùng kém phát triển. Tận dụng các nhân viên hỗ trợ địa phương và không phụ thuộc vào các chuyên gia từ bên ngoài. Những nhân viên tại địa phương này được truyền đạt lý thuyết 40% và tập huấn thực hành 60% để giải quyết sự giao tiếp và các nhu cầu học tập khác của trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc. Cung cấp các hoạt động tập luyện theo độ tuổi phù hợp mà có ý nghĩa và liên quan tới tình trạng của trẻ. Ví dụ, huấn luyện một người mù điếc 22 tuổi trong một gia đình kiếm sống chủ yếu bằng nghề nông trại, chăn nuôi trồng trọt hoặc buôn bán cửa hàng nhỏ. Mục tiêu nhắm tới việc dạy kỹ năng tự chăm sóc đối với từng cá nhân khiếm thị đa tật, mù điếc trong môi trường của họ, sử dụng các vật liệu có tại địa phương. Vì thế, việc kéo dài sự sắp xếp hỗ trợ ở vùng nông thôn thích đáng và dễ dàng hơn.
Sự khởi đầu và hoạt động của chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Những công cụ khác nhau nào được yêu cầu để nhận biết và dành ưu tiên các nhu cầu của trẻ. Hình thức khảo sát, kế hoạch chương trình, giấy khám sức khỏe, hình thức đánh giá chức năng. Loại thiết bị nào sẽ được yêu cầu? Một, chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng nhất thiết phải sử dụng được các nguồn sẵn có của địa phương. Cho dù là một nơi chốn, các vật liệu cho các mục đích đánh giá, sự kích thích giác quan hay tập luyện kỹ năng, thì một nhân viên của chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng phải sử dụng bất kể thứ gì là nguồn tự nhiên, những vật dụng gia đình, đồ chơi được làm tại địa phương và những vật dụng khác mà sẵn có quanh nơi ở hoặc khu vực lân cận. Nhân viên cũng đề cập tới sự khéo léo và sáng tạo của các thành viên gia đình và những người ở địa phương là những người thường xuyên đưa ra những ý kiến rất có lợi đối với sự hỗ trợ và thiết bị phù hợp cho trẻ, và họ tạo ra sản phẩm bằng các vật liệu sẵn có tại địa phương. Ai sẽ là những người hoạt động chính trong hệ thống cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng? Gia đình, cha mẹ, anh chị em ruột và những thành viên trong đại gia đình. Những người hàng xóm, các thành viên cộng đồng, các nhân viên đã được huấn luyện, các chuyên gia cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn đối với nhân viên ở nông thôn. Gia đình. Những yếu tố nào thúc đẩy gia đình sinh hoạt với trẻ? Giúp đỡ các thành viên gia đình tìm hiểu về những nhu cầu của trẻ, trình bày những thế mạnh và khả năng của trẻ tới gia đình và cộng đồng. Giúp đỡ gia đình nhận biết và biểu dương, mặc dù chỉ là sự tiến bộ nhỏ nhất mà trẻ đã làm được. Giúp đỡ gia đình tận dụng sự hỗ trợ của nhà nước về những thiết bị hỗ trợ như máy trợ thính, kính và cơm ba đo lường, bộ thanh nẹp. Những nhu cầu chính của các gia đình khi sắp đặt ở vùng nông thôn. Kiểm tra sức khỏe và can thiệp y tế phù hợp, chủ yếu cho những cơn động kinh. Được nhận những chứng chỉ y tế do những cơ quan chuyên ngành. Những sự độc lập của trẻ trong các kỹ năng tự chăm sóc. Những sự độc lập của trẻ trong các kỹ năng vận động. Hệ thống giao tiếp là hệ thống mà các thành viên của cộng đồng có thể sử dụng để hiểu và tương tác với trẻ. Khả năng của người thanh niên khuyết tật giúp đỡ thu nhập của gia đình. Cộng đồng. Làm thế nào để cộng đồng giúp đỡ tới sự phục hồi của người mù đa tật? Một người trong cộng đồng cần phải chấp nhận người đó như một người trong số họ, cùng với những ưu điểm và những khó khăn của người đó. Ngăn ngừa sự cô lập bằng cách lôi kéo các thành viên trong gia đình cùng tham gia với trẻ trong các hoạt động khác nhau của cộng đồng, như tổ chức liên hoan văn nghệ hoặc những chương trình khác mang tính cộng đồng. Tạo thuận lợi các cơ hội tuyển dụng trong cộng đồng. Giúp đỡ hình thành nhận thức và bảo đảm lợi ích của các kế hoạch khác nhau của chính phủ cũng như phi chính phủ dành cho trẻ hoặc người lớn khiếm thị đa tật. Làm thế nào chúng ta có thể hình thành sự nhận thức trong cộng đồng về khiếm thị đa tật, mù điếc? Chúng ta có thể làm như vậy được bằng cách tổ chức các cuộc họp với dân làng, tư vấn gia đình để chấp nhận sự khuyết tật của con họ, đánh giá cao về khả năng của trẻ và cho trẻ được trở thành một phần của cuộc sống, xóm làng và cộng đồng. Nêu bật những câu chuyện thành công và thành tích của những người khuyết tật trong xóm làng hoặc vùng lân cận. Đưa ra phương hướng cho giáo viên trường làng và cung cấp cho họ một số tài liệu đơn giản và căn bản về khiếm thị đa tật. Tổ chức y tế cơ sở. Tổ chức cơ sở thông tin về làng. Tổ chức các cuộc họp và kỳ họp định hướng cho các nhóm thanh niên, các bà mẹ trẻ và các nhóm phụ nữ khác. Khuyến khích các nhân viên của địa phương tổ chức các buổi sinh hoạt giải trí định kỳ với sự hỗ trợ của thanh niên địa phương, bao gồm các trò chơi và các nhóm tuyên truyền về loại vaccine rubella, sự cần thiết đối với việc can thiệp sớm và thích đáng cho những trẻ biểu hiện bị khiếm thị đa tật, mù điếc. Làm thế nào để chúng ta phát hiện, đánh giá và xây dựng một chương trình phù hợp cho nhóm điển hình của chúng ta? Phát hiện. Làm thế nào để chúng ta phát hiện những người khiếm thị đa tật bao gồm mù điếc? Liên hệ với chính quyền địa phương và xem xét toàn bộ dữ liệu dân số tại cơ quan chính quyền. Hướng dẫn việc khảo sát đến từng nhà. Liên hệ tới các bác sĩ trung tâm sức khỏe ban đầu. Có thể liên hệ với ai để phát hiện các cá nhân bị khiếm thị đa tật, mù điếc? Các nhân viên y tế đa khoa là những người thuộc về ngành y tế nhà nước, có thể được truyền đạt kiến thức bằng những khóa tập huấn ngắn hạn để hiểu được về đa tật trước khi họ được tham gia vào công việc phát hiện người bệnh. Trẻ đa tật có thể phát hiện được ở độ tuổi còn rất nhỏ nếu các nhà trẻ, giáo viên các trường ở địa phương nhận được sự định hướng đối với trẻ đa tật. Bác sĩ trung tâm sức khỏe ban đầu phải tốt nghiệp chương trình tập huấn về tổ chức quản lý khuyết tật do Trung tâm Phục hồi chức năng của nhà nước tổ chức. Vì thế họ thành thạo về khuyết tật và có thể tham gia để phát hiện và kiểm tra. Các nhân viên được điều tra có tay nghề từ các vùng nông thôn với một quá trình huấn luyện đầy đủ, có thể hướng dẫn việc khảo sát đến từng nhà ở địa phương. Điều này có thể cung cấp dữ liệu rất chính xác về số lượng người bị đa tật ở địa phương. Đánh giá. Ai sẽ được tham gia vào công việc đánh giá? Phụ huynh, anh chị em ruột, các thành viên trong đại gia đình, những người hàng xóm, các nhân viên điều tra, các nhân viên phục hồi có tay nghề, các chuyên gia y tế. Loại dụng cụ nào có thể dùng cho việc đánh giá trong bối cảnh vùng nông thôn? Những vật dụng có sẵn ở địa phương như các loại xúc xắc và đồ chơi làm bằng gỗ, đất, hạt cây và những loại trái cây mọc hoang dại và được trồng trọt. Các bộ vòng kim loại, đất sét, các loại đồ chứa rỗng bằng thép, sắt như muỗng, tô, ly. Các loại ngũ cốc sẵn có trong khu vực như lúa mì, gạo, hạt đậu, xích đu trên các cành cây, chuông đeo ở cổ bò, các âm thanh khác nhau của chim và động vật, các loại quần áo nhiều màu được sử dụng rộng rãi trong vùng, đồ chơi nhiều màu sắc và dễ thay đổi có bán sẵn ở chợ của địa phương. Làm thế nào để đánh giá thị giác và thính giác trong bối cảnh vùng nông thôn? Tìm ở dưới đây sự nghi ngờ về khuyết tật thị giác, thính giác. Thị giác, không quay về phía ánh sáng, gặp khó khăn để tìm đồ chơi trên nền đất, đưa đồ chơi sát lên mắt để nhìn, thường xuyên va vào các vật như tảng đá, cây cối to lớn hoặc những thứ khác bên ngoài nhà khi trời tối hoặc vào ban đêm, không nhận biết nụ cười trên mặt mẹ, không đáp lại lời chào hỏi, khóc khi đi ra khỏi nhà vào vùng sáng chói, quay đầu một bên hướng về phía đồ vật, không lấy được đồ vật đặt ở những vị trí và hướng nào đó, không nhìn thẳng vào người hoặc vật, nhìn hình ảnh lệch tâm, luôn chảy nước mắt, bị những bệnh nhiễm trùng mắt thông thường, bị đỏ mắt. Thính giác, không bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào khi đang ngủ, tiếng bập bẹ bị nhỏ đi hoặc đều đều, bị viêm và chảy mũ tai liên miên, không quay về phía có tiếng động phát ra, nhìn vào môi người nói một cách chăm chú. Chất lượng âm giọng và khả năng nói thì khác nhau. Lơ đãng trong lớp học hoặc khi có người gọi hoặc nói chuyện với trẻ. Quay đầu theo một góc độ chéo để nghe được dễ hơn. Không nghe thấy chuông hoặc những âm thanh khác trong môi trường như âm thanh của chim, của động vật. Bị ảnh hưởng ngôn ngữ và khả năng nói. Lên kế hoạch chương trình. Chúng ta có thể xây dựng một chương trình phù hợp cho trẻ ở nông thôn bằng cách trao đổi với cha mẹ, phát hiện những nhu cầu của cha mẹ, liệt kê những thế mạnh của trẻ, liệt kê những thứ trẻ thích và không thích, nhận biết hình thức giao tiếp mà trẻ đang dùng, liệt kê những nguồn sẵn có tại nhà, liệt kê những nguồn sẵn có ở gần cộng đồng như trường tiểu học, trung tâm y tế ban đầu, trình bày kỹ năng tập luyện tới các thành viên gia đình, giúp đỡ phụ huynh để chú ý dù là thành tích rất nhỏ của trẻ, khuyến khích và lôi kéo các thành viên gia đình tham gia vào việc theo dõi chương trình huấn luyện. 4. Sự phối hợp các chương trình. Trẻ em khiếm thị đa tật, mù điếc có thể được cung cấp các dịch vụ hỗn hợp của tất cả các mô hình đã được liệt kê ở trên. Một tổ chức phi chính phủ có thể bắt đầu một trung tâm dựa vào dịch vụ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thông qua chương trình tại gia đình. Cũng có thể hợp tác với một tổ chức dân thường để thành lập một chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cùng với sự tham gia của cộng đồng. Để xây dựng các dịch vụ của 4 mô hình miêu tả trên đây, những điểm sau đây cần phải ghi nhớ. Tuyển dụng những giáo viên lành nghề đã tập huấn tối thiểu một loại khuyết tật và có thể tập huấn thêm về khiếm thị đa tật, mù điếc sau. Khảo sát trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc. Đánh giá về các nhu cầu của những trẻ này. Phát triển các chiến lược để đáp ứng những nhu cầu này. Hai La Mã, các luật liên quan. Viễn cảnh khuyết tật trên toàn thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Chúng đã thay đổi một số diện mạo. Từ một sự hoang mang che đậy, hoạt động phục hồi không linh hoạt, ngày hôm nay chúng ta có một sự cởi mở, quả quyết, sự hăng hái và phạm vi quyền lực rất rõ ràng. Thập kỷ cuối cùng của Ấn Độ đã chứng kiến một cuộc cách mạng thay đổi về lĩnh vực khuyết tật. Một số luật, đạo luật đã làm được một sự khác biệt lớn đối với lĩnh vực này. Ba hoạt động thích hợp nhất trong chương trình về khuyết tật và luật pháp. Mặc dù tất cả ba đạo luật đều được hiểu rõ, nhưng có những khác biệt nổi bật trong số các đạo luật này. Luật RCI, Hội đồng Phục hồi Chức năng của Ấn Độ, là để cho nhân viên làm việc với người khuyết tật. Luật BVKD, người khuyết tật, là để trao quyền hợp pháp và các cơ hội công bằng cho người khuyết tật. Luật National Trust là để bảo vệ. Không một tổ chức phi chính phủ hay một cá nhân nào làm việc với người khuyết tật có thể lấy cớ không biết gì về những luật đã được kể ra trên đây. Nó mang tính bắt buộc đối với những người chuyên gia làm việc với trẻ khuyết tật phải có đủ tư cách dựa theo các nhiệm vụ đề ra do Hội đồng Phục hồi của Ấn Độ. Bất kỳ tổ chức phi chính phủ nào làm việc với trẻ khuyết tật đều cần phải đăng ký theo điều khoản của luật người khuyết tật BVKD. Ba la mã, những yếu tố về sự huy động nguồn lực. Tất cả các chương trình đều cần có tiền và đó là điều cần thiết để lên kế hoạch đối với khả năng tự có và tính bền vững của một dự án ngay từ bước ban đầu. Việc gây quỹ và sự huy động các nguồn là yếu tố rất quan trọng cho sự thành công của bất kỳ chương trình nào. Ở chương trình phục hồi, hầu hết các nhân viên đều tham gia vào việc huy động nguồn lực. Do đó phải hiểu rằng huy động nguồn không chỉ là tiền, không phải là ăn xin, không phải là việc làm phi nghĩa, mà nó hơn cả một công việc. Nó là một sự nỗ lực của một nhóm đòi hỏi sự toàn tâm toàn ý. Sự huy động nguồn là sự tiếp cận tới những người có nhu cầu, phát hiện và xác định lượng nhu cầu, phát hiện các nguồn tiềm năng, truyền thông nhu cầu, cung cấp phản hồi sau khi hoàn thành việc huy động. Ví dụ, trong một chương trình dành cho trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc, trẻ đó cần đến nhiều nguồn như là nguồn nhân sự, giáo viên chuyên biệt, nhân viên chăm sóc, người phục vụ, nhân viên văn phòng, vật dụng, bảng, văn phòng phẩm, vật thật, dụng cụ, thiết bị, máy móc, dụng cụ để đánh giá, tiền cho những công việc nêu trên. Ngoài những điều ở trên, chương trình cần các tình nguyện viên, địa điểm và những phương tiện truyền thông và vận chuyển để nói rõ thêm một chút. Chương trình có nhu cầu, nhưng không tòa nhà riêng. Trung tâm chăm sóc bán trú có thể bắt đầu ở một nơi được cung cấp bởi chính quyền địa phương, một phòng trong bệnh viện, một phòng ở trường học hay tương tự như vậy. Chương trình cần liên hệ tới đúng người và thuyết phục họ về những nhu cầu của trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc. Các nhà quản lý chương trình phải luôn luôn có một bản danh sách chỉ ra thật rõ ràng những nhu cầu của họ. Luôn luôn ghi nhớ rằng mọi người đưa tới mọi người, dự án phải hấp dẫn với ân nhân. Người đưa ra những đề nghị phải rõ ràng, phải minh bạch trong tài khoản và hoạt động. Yêu cầu phải lịch sự, nhã nhặn, nhanh chóng, rõ ràng trong thông tin phản hồi. Nếu lần đầu tiếp cận mà không mang lại kết quả, lên kế hoạch, kiểm tra và thử lại lần nữa. Có thể gây quỹ, thông qua, gửi thư trực tiếp, tổ chức sự kiện, thông qua câu lạc bộ dịch vụ hỗ trợ, các tập đoàn, các cơ quan tài chính, gây quỹ cho phần cơ bản của dự án, vấn đề cơ bản, đóng góp bằng hiện vật, thông qua các tình nguyện viên, quyên góp, sự quyên tặng từ lương nhân viên, sử dụng thiết bị điện tử và những truyền thông khác, chính quyền địa phương, tài trợ của nhà nước, những người Ấn Độ ở nơi khác thông qua trang web. Tính minh bạch phải được trình bày với ân nhân thông qua ủy ban, những người có chức ở những địa điểm có liên quan trong trung tâm hoặc trong cộng đồng. Bốn la mã, viết bản đề xuất dự án. Tất cả giáo viên chuyên biệt, giám đốc dự án hay bất kỳ ai chịu trách nhiệm về dự án cho trẻ khiếm thị đa tật, mù điếc, đều cần phải biết viết đề xuất dự án. Hầu hết các cơ quan tài chính, các đoàn thể và cả những ân nhân cá thể đều mong đợi một đề xuất dự án bằng văn bản. Đề xuất này phải liệt kê rõ ràng những nhu cầu của dự án và những mong muốn từ các ân nhân. Những thành phần của một bản đề xuất dự án. Người viết đề xuất có thể quyết định có dùng một mẫu cho đề xuất hay không. Rất nhiều lần, mẫu được đưa ra do các tập đoàn, các cơ quan tài chính và những đơn vị này phải được gắn liền vào dự án. Nếu người viết theo một mẫu thì sẽ dễ dàng hơn để trình bày bản đề xuất và thông tin không bị thiếu sót. Khi bản đề xuất dưới hình thức một bức thư chung chung, ân nhân sẽ không nắm rõ được những vấn đề mà họ mong đợi. Một bản đề xuất dự án phải có tiêu chuẩn sau: trang bìa, sự giới thiệu và lý do cơ bản để giải thích những nhu cầu của bản đề xuất, mô tả dự án, kế hoạch làm việc hoặc thời hạn của các hoạt động, sự đáp lại với những vấn đề nêu trên, ngân sách dự thảo, mô tả vốn hoặc chi phí trả trước và định kỳ hoặc hàng tháng, dự đoán trước những tác động. Bản đề xuất phải có trang bìa thật hấp dẫn, có thể có hình ảnh vui vẻ của một trẻ khiếm thị đa tật, mù, điếc. Tên của dự án phải rất rõ ràng và cho ân nhân biết về khả năng có thể đạt được của dự án. Tất cả những thông tin được đưa ra trong bản đề xuất phải viết bằng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu và tránh dùng từ chuyên môn khó hiểu. Ví dụ, một ân nhân thì không mong đợi để hiểu chứng lặp lại máy móc theo người khác hoặc hội chứng Jack là gì. Giải thích đơn giản nghĩa các thuật ngữ. Tất cả ngôn ngữ dùng trong bản đề xuất dự án phải chính xác và thực tế, không bao giờ được phép cung cấp những thông tin sai lệch. Ví dụ, nếu bạn xin ngân sách cho tấm bạc lò xo căng trên khung, phải kiểm tra giá bán ở chợ trước. Phải cố gắng hiểu rõ mẫu bản đề xuất dự án được cung cấp do cơ quan tài trợ trước khi điền vào. Một nhóm ngồi lại với nhau và thảo luận về mẫu đó và lấy ý kiến của tất cả mọi người. Thư giới thiệu dự án phải trình bày thật hay, ngắn gọn, lôi cuốn và rõ ràng. Những ca nghiên cứu thành công phải đưa vào thành một phần của bản đề xuất. Mọi thông tin phải rõ ràng và nhắm tới đích, không được lặp lại thông tin. Người ta sẽ cắt do quá nhiều thông tin và quá nhiều con số. Không được dùng chữ viết tắt, chúng có thể gây sự hiểu nhầm. Ví dụ, bạn có thể hiểu luật BWD, nghĩa là luật dành cho người khuyết tật. Nhà tài trợ có thể nghĩ rằng chữ này muốn nói đến Public Work Department, Sở Giao thông Công chánh, Phòng Công trình Công cộng. Không bao giờ được cường điệu hóa. Viết những câu ngắn, đặt dấu chấm từng loại câu một cách chính xác. Trình bày các đoạn văn, tạo những điểm nhấn, chọn những phông chữ phù hợp và hòa hợp. Sử dụng những từ ngữ mang tính thuyết phục không được yêu cầu. Không được làm cho nhà tài trợ cảm thấy có lỗi. Chuẩn bị một ngân sách dự thảo mà tương ứng với những chỉ đạo của cơ quan tài trợ. Cung cấp sự giải trình đối với ngân sách dự thảo chính. Trình bày sự đóng góp của bạn trong dự án.